Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí. Đây là bản tin podcast quân sự quốc phòng ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin được phát trên website www.qznz.vn, nền tảng Spotify và kênh YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Quỳnh Diệp.
Tôi là Huyền Anh. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các đồng chí trong bản tin hôm nay với những nội dung chính sau đây.
Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại các học viện, nhà trường quân đội.
Quân khu 9 công bố quyết định thành lập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 925.
Tên lửa phòng không vác vai Stinger sẽ được nâng tầm bắn. Chiều 23 tháng 5, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và các cơ quan về một số nội dung công việc cần triển khai trong thời gian tới. Tham dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Trung tướng Thái Đại Ngọc và các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực. Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị nâng cao chất lượng hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong quân đội với các bộ ngành địa phương khi tham gia ý kiến đối với các đề án, dự án có liên quan đến quốc phòng an ninh, bảo đảm đúng quy định, kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó, cần nghiên cứu rà soát, sắp xếp biên chế, tổ chức quân sự địa phương, ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh theo hướng khoa học, hợp lý, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa bàn chiến lược, bảo đảm hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ huy, huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Đối với công tác tập huấn, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ nhân viên khi triển khai sắp xếp điều chỉnh tổ chức quân sự địa phương, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Cục Quân huấn nhà trường chú trọng cập nhật, bổ sung những nội dung mới về tình hình thế giới khu vực. Nội dung tập huấn có trọng tâm, sát thực tiễn, sát đối tượng, bảo đảm công tác tập huấn, huấn luyện được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới.
Sáng nay, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức hội thảo xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ngành quân sự, công tác dạy và học ngoại ngữ, công nghệ thông tin tại các học viện nhà trường quân đội. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên, chuẩn hóa nội dung giảng dạy sát với thực tiễn công tác chuyển đổi số, xây dựng khung năng lực số cho người học, xây dựng bộ tiêu chí nhà trường thông minh, đưa ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nga là ngôn ngữ bắt buộc trong chương trình đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ đại học. Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các học viện, nhà trường phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ngành quân sự trước ngày 15 tháng 6 năm 2025. Đồng thời ra soát, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mới. Bộ Tổng tham mưu chủ trì chỉ đạo Cục Quân huấn nhà trường xây dựng chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, hoàn thành vào giữa tháng 7 năm 2025. Triển khai kho học liệu số dùng chung, trong đó có dữ liệu dạy và học ngoại ngữ, công nghệ thông tin, trực tiếp và trực tuyến trên mạng truyền số liệu quân sự, hoàn thành trong tháng 9 năm 2025.
Hôm nay, Quân khu 9 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 925. Đoàn Kinh tế Quốc phòng Biển đảo Tây Nam Bộ, phiên hiệu Đoàn Kinh tế Quốc phòng 925 thuộc Quân khu 9, được thành lập theo quyết định số 1720 ngày 24 tháng 4 năm 2025 của Bộ Quốc phòng. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 925 có nhiệm vụ xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia lao động sản xuất, phối hợp bảo đảm an ninh xã hội, hỗ trợ nhân dân phát triển ngành nghề kinh tế biển, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Dự và phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, việc thành lập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 925 thể hiện tư duy, tầm nhìn mới về điều chỉnh tổ chức lực lượng quân đội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới. Để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Vũ Hải Sản nêu rõ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt ra yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn Kinh tế Quốc phòng 925 nhanh chóng ổn định, hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Tại Hải Phòng, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Quân khu 3 tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 347 NQ-QUTU ngày 23 tháng 5 năm 2015 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng nghiên cứu dự báo và tham mưu chiến lược quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, 10 năm qua, Đảng ủy Quân khu 3 đã quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện nghị quyết 347 gắn với đặc điểm nhiệm vụ từng đơn vị. Công tác nghiên cứu dự báo tham mưu chiến lược quốc phòng được lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc. Về phương hướng thời gian tới, Trung tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Quân khu 3 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư duy mới của Đảng về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, chủ động cụ thể hóa định hướng nghị quyết 347 vào tình hình thực tế đơn vị, đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao chất lượng dự báo chiến lược theo hướng hiện đại hóa, khoa học. Đồng chí gợi ý quân khu có thể thành lập các tổ nghiên cứu chuyên sâu theo chuyên đề phù hợp, xây dựng một số đề án mang tầm chiến lược.
Đảng ủy quân khu 2 hôm nay tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang quân khu đã có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao trong học tập và làm theo Bác, giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Đảng ủy quân khu 2 trao khen thưởng tặng 19 tập thể và 30 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện chỉ thị 05. Thời gian tới, Quân khu 2 tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung, biện pháp theo chỉ thị số 05, kết luận số 01, các nghị quyết, kết luận quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu 2 về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương. Quá trình tiến hành, chú trọng thực hiện tốt 3 nội dung: học tập Bác, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.
Sáng nay 23 tháng 5, Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự tổ chức tập huấn công tác xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025 cho Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Hải quân và Học viện Lục quân. Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Trần Hữu Phúc, Ủy viên Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự, chủ trì hội nghị tập huấn. Tham gia tập huấn gồm các thành viên Hội đồng Giáo sư ngành khoa học quân sự, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Hải quân, Học viện Lục quân và các ứng viên đăng ký xét công nhận tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2015. Buổi tập huấn giúp Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Hải quân hoạt động đúng quy trình, thủ tục, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm việc triển khai thực hiện các nội dung, quy trình, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2015 và cách thức chấm điểm các công trình khoa học quy đổi, quy định về hồ sơ, quy trình thẩm định, xét đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Các tiêu chí tiêu chuẩn về ngoại ngữ và một số điểm mới trong quá trình xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2025. Năm 2025, Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Hải quân có 5 ứng viên đăng ký xét chức danh phó giáo sư ngành khoa học quân sự. Trong đó Học viện Hải quân có 4 ứng viên, Trường Sĩ quan Không quân có 1 ứng viên.
Hôm nay, Lữ đoàn 127 vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 3 súng bộ binh năm 2025 nhằm đánh giá trình độ sử dụng vũ khí bộ binh trên tàu bắn mục tiêu mặt nước của cán bộ chiến sĩ. Qua đó, rèn luyện cho bộ đội nâng cao kỹ năng, bản lĩnh sử dụng vũ khí trang bị, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tham gia kiểm tra có 14 kíp bắn của Lữ đoàn 127 và Lữ đoàn 175. Trong quá trình thực hành bắn đạn thật, cán bộ chiến sĩ các kíp bắn chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, quy tắc bảo đảm an toàn, kết quả 100% khá giỏi, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Chuyển sang các thông tin quân sự nước ngoài đáng chú ý. Theo Business Insider, quân đội Mỹ đang tiến hành nâng cấp tên lửa phòng không vác vai Stinger bằng cách tích hợp công nghệ ramjet, phản lực phun dòng thẳng, nhiên liệu rắn trong chương trình Red Wasp nhằm gia tăng đáng kể tầm bắn và khả năng đánh chặn của hệ thống vũ khí này. Tên lửa Stinger được đưa vào sử dụng từ năm 1981, nổi tiếng với khả năng tiêu diệt các mục tiêu như trực thăng bằng hệ thống dẫn đường hồng ngoại, hệ thống đẩy mới kết hợp động cơ tên lửa rắn truyền thống để đạt tốc độ siêu thanh, sau đó chuyển sang giai đoạn ramjet, đưa không khí theo dòng thẳng từ bên ngoài và đốt nhanh nhiên liệu bên trong, giúp tăng tốc độ bay và tầm bắn. Tiến bộ này cho phép tấn công các mối đe dọa hiện đại như hệ thống máy bay không người lái giám sát từ xa.
Military League ngày 22 tháng 5 đưa tin, Bộ Quốc phòng Hà Lan thông báo sẽ bắt đầu thay thế súng chống tăng Panzerfaust 3 của Đức bằng súng chống tăng Carl Gustav M4 do Saab Thụy Điển sản xuất. Đây là bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa năng lực tác chiến bộ binh của quốc gia châu Âu này. Panzerfaust 3 được đưa vào sử dụng từ cuối những năm của thập niên 1980, có tầm bắn hiệu quả tối đa khoảng 600 mét. Trong khi đó, Carl Gustav M4 có tầm bắn lên đến 800 mét và hỗ trợ nhiều loại đạn, bao gồm cả đạn lập trình, giúp tăng tính linh hoạt trong tác chiến. Carl Gustav M4 là hệ thống vũ khí đa năng, có thể tiêu diệt xe tăng, công sự, tàu đổ bộ và mục tiêu trong đô thị. Với thiết kế nhẹ hơn và có thể sử dụng được trong không gian hẹp, Carl Gustav M4 phù hợp với nhiều môi trường chiến đấu hiện đại. Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết, lô súng Carl Gustav M4 đầu tiên sẽ được bàn giao vào cuối năm 2025 và toàn bộ quá trình giao hàng dự kiến hoàn tất vào năm 2028. Chi tiết về số lượng và giá trị hợp đồng chưa được tiết lộ.
Những thông tin quân sự nước ngoài vừa rồi đã khép lại bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày hôm nay của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.